Miếng ăn. Con người có ăn mới sống, cho nên miếng ăn quý nhất đời. Thầy Mạnh Kha nói, quốc dĩ dân di bản, dân dĩ thực di thiên, nghĩa là nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời, lấy ăn làm trời tức là quý lắm vậy. Miếng ăn rất quý vì nuôi sống người, nhưng cũng rất tồi vì thường con người vì nó mà chém giết lẫn nhau, vì nó mà xem thường nhân phẩm của mình, như mang tiếng là ham ăn, là háo ăn, là chực ăn, là đồ ăn vụng, là phường ăn tạp, vân vân, nghe thật không xứng tai tí nào cả. Nhiều khi chỉ vì một miếng ăn mà người đời quên cả đại nghĩa, như cự đà nước ta chẳng hạn. Cự đà làm quan triều vua Tần Thái Tông vào năm 1225 đến năm 1258. Một hôm nhà vua ban xoài đầu mùa cho các quan trong triều, cự đà không được phần, đem lòng oán giận. Năm Đinh Tỵ 1257, giặc Mông Cổ sang đánh nước ta, quân ta chống không nổi, vua và triều thần phải bỏ kinh đô, chạy về đóng ở bên sông Thiên Mục, tỉnh Hưng Yên. Cự đà xuôi dòng chạy trốn, sẽ gặp thái tử Trần Khoáng đi thuyền ngược lên. Thái tử gọi cự đà hỏi, quân giặc hiện ở đâu? Cự đà lạnh lùng đáp, hãy tìm bọn ăn xoài mà hỏi. Vừa đáp vừa bơi thuyền đi thẳng. Được ít lâu, quân ta đánh đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi nước, trở về kinh đô. Thái tử Tâu xin vua cha theo phép nước trị tội cự đà. Thái Tông đáp, lỗi tại ta, rồi bỏ qua không hỏi đến. Chao ôi, chỉ vì một miếng xoài không đáng giá bao lâm mà đến nỗi bỏ nghĩa tôi chúa. Nếu gặp phải ông vua hẹp lượng, ít xa cũng rụng một chiếc đầu. Ca dao có câu, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Đó là trường hợp cự đà vậy. Nghe câu chuyện cự đà, chắc các bạn tưởng là một chuyện độc nhất xưa nay. Thưa không, xưa nay hiếm gì chuyện tương tự. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa làm tin. Chuyện người đánh xe qua nguyên đời Thu ở Trung Quốc. Quan Nguyên là tướng nước Tống, quân Sở sang đánh Tống. Vua Tống sai Quan Nguyên đem quân chống cự. Trước khi xuất Bắc Chinh, Quan Nguyên làm thịt dê đại sĩ tốt. Người đánh xe cho Quan Nguyên là Dương Châm không được dự tiệc. Khi ra trận, Dương Châm bảo, tiệc dê hôm qua đặt dưới quyền ngài, công việc hôm nay ở trong tay tôi. Nói xong, đánh xe chạy thẳng vào giữa quân địch. Quan Nguyên bị giặc bắt, quân Tống thua to. Binh Sở lấy được hơn 400 chiếc xa với chiến mã học bọc thiết giáp, bắt sống được trên 250 tù binh và cắt tay hơn 500 quân tử trận, còn Dương Châm thoát nạn được. Vua Tống định dâng vua Sở 100 chiến xa và 100 cỗ xe tứ mã đi chuộc Quan Nguyên, nhưng lễ vật chưa đưa sang thì Quan Nguyên đã trốn khỏi tay địch. Về Tống gặp Dương Châm trước thành, Sở Châm lo ngại, Quan Nguyên ngỏ lời an ủi, tại con ngựa của nhà ngươi nên mới xảy ra cớ sự. Dương Châm đáp, đâu phải tại ngựa, chính tại người. Rồi bỏ trốn sang Lộ. Sách xưa bàn rằng, Dương Châm không đáng làm người, vì hờn riêng mà làm cho nước bị thua, dân bị hại, trước pháp luật. Không tội nào nặng hơn, kinh thi có câu, nhân chi vô lương, dùng để chỉ Dương Châm thật xứng đáng. Đó là vì một miếng ăn mà sanh thù. Miếng ăn đã sanh được thù, thì lẽ tất nhiên cũng sanh được ân vậy. Như bát cơm phiếu mẫu của Hàn Tín. Hàn Tín là một trong tam kiệt của đời Hán. Lúc còn Hàn Vi, Tín thường mang gươm đi lang thang hết nơi này đến nơi nọ. Một hôm bị đói cắt ruột, xảy gặp một bà lão giặt giải bên sông. Biết Tín đói, bà lão nhân có mang theo bát cơm, bèn lấy cho ăn. Hàn Tín y ơn, sao mang vào muôn xe, tìm đến bên sông, thì bà lão đã mất. Để tỏ tất lòng thành cùng người đã khuất, Hàn Tín lấy ngàn thoi vàng bỏ xuống sông. Không ai biết tên bà lão là gì, nên gọi là bà phiếu mẫu, nghĩa là bà mẹ phiếu tải. Và để nói đến ơn người có hảo tâm nhịn miệng cứu mình, khách văn thơ thường dùng thành ngữ bát cơm phiếu mẫu. Xin kể thêm một chuyện nữa. Chuyện này cũng như chuyện Hàn Tín, đã xảy ra bên Tàu. Bởi vì nước Tàu đất rộng người đông nên mới tập chuyện để cho những người hay ngứa mồm ngứa mép như tôi có chuyện mà nói cho đỡ buồn. Chuyện xảy ra thời nào và nước nào tôi quên mất, chỉ nhớ mãi mãi rằng một hôm nhà vua mở tiệc đãi quần thần. Trong bữa tiệc có món chả cá mùi thơm ngon không thể tả. Một người lính hầu thèm nhiễu nước giải. Một quan Hàn Lâm trông thấy hương tình. Khi món chả đưa đến, quan Hàn Lâm lấy phần mình trao cho người lính hầu và nói: "Ta no quá không ăn được nữa, nhà ngươi ăn hộ ta." Người lính hầu lấy làm ơn. Sau một thời gian trong nước có loạn, giặc đánh vào kinh đô, vua quan mạnh ai nấy chạy, giặc đuổi theo giết hại rất nhiều. Quan Hàn Lâm sắp bị khốn thì một tên lính liều thân cứu khỏi nạn. Không biết là người nào mà lại hết lòng vì mình đến thế. Quan mới ân cần hỏi thăm, người lính cung cấm đáp: "Ngài không nhớ tên lính hầu đã được ngài nhịn món chả ăn đó ư? Miếng ăn có tác dụng thế đấy. Thì người có được miếng ăn ngon tưởng không nên quên những người ở quanh mình, nhất là những người chia sớt công lao khổ, hoặc nhiều hoặc ít, nghĩa là chớ nên dành hưởng trọn miếng ăn ngon một mình. Và người quý miếng ăn ngon hơn nhân nghĩa, cũng nên dẹp bớt lòng oán giận. Những khi miếng ăn không vào được miệng, vì mối thù do miếng ăn sinh ra thường kéo theo những hậu quả không được tốt, như trong chuyện Cự Đà, Dương Châm." Mà nghĩ cũng được cười, người phàm chúng ta thì bám vào miếng ăn, khiến miếng ăn gây được ân được oán. Còn các Phật Thánh lại bỏ ăn để cho thiên hạ sợ, như Thánh Cam Địa ở Ấn Độ. Thánh Cam Địa cứ mỗi khi phản đối một chính sách của người Anh, mà người Anh không chịu sửa đổi, thì Thánh nhịn ăn cho đến khi có kết quả mới thôi, có khi nhịn đói hàng tháng. Một trường hợp khác là câu chuyện về hai hoàng tử nước Câu Trúc là Bá Di và Thúc Tề. Bá Di, Thúc Tề là hai anh em ruột. Bá Di là anh, Thúc Tề là em. Vua Câu Trúc băng hà di chiếu truyền ngôi cho Thúc Tề. Thúc Tề bảo ngôi ấy là của anh, nên nhường lại cho Bá Di. Bá Di nhất định không nhận vì không dám trái lệnh vua cha. Hai anh em người thì lấy phụ mệnh làm tôn, người thì lấy thuyên lung làm trọng. Cứ nhường qua nhường lại cho nhau mãi, rốt cuộc không ai nhường cho ai được. Cả hai bèn bỏ ngôi, đi tìm nơi ẩn dật. Cuối đời nhà Thương, vua trụ dâm dật tàn bạo, nhân dân đột tháng. Vũ Dương Dương đương còn trong tang chế, vì dân phải cử binh đi đánh trụ. Bá Di, Thúc Tề nghe biết, ra nắm dây cương ngựa, cản lại và nói rằng: "Cha chết chưa chôn, mà đã lo việc chinh chiến, thế có gọi là hiếu được không? Bày tôi đánh vua để cướp nước, thế có gọi là nhân được không?" Những người thân cận Vũ Vương tức giận toan giết Thái Công An: "Không nên, hai ông là người nghĩa, phải kính trọng." Rồi bảo quân lính ôm hai ông lại đi ngựa vua Vũ đi. Khi vua Vũ diệt được trụ dựng lên nhà Chu, thiên hạ ai cũng tôn phù. Bá Di, Thúc Tề chê là bất nghĩa, không thèm ăn thóc nhà Chu, đem nhau lên núi Thú Dương hái rau vi mà độ Nhật. Và có bài Thái Vi hái rau vi rằng: "Đăng bỉ Tây Sơn Hề, Thái Kỳ Vi Hỷ. Dĩ bạo dịch bạo hề, bất chi kỳ phi hỷ. Thần nông ngu hạ hốt yên một hề, ngã an thích nguy hỷ. Phu ta tàu hề, mệnh chi si hỷ." Nghĩa là lên núi Tây Hề hái nấm sao phi, lấy bạo thay bạo hề còn phải trái gì. Thần nông ngu hạ đã mai một hề, ta biết đâu mà quy y. Nghĩ thảm thương hề, vận mệnh đã suy. Sao có người đánh bảo rằng: "Nhà Chu nói ngôi trời tỷ thiên hạ, thì nơi nào lại chẳng phải là của nhà Chu? Mà lại ăn rau núi này thì chẳng phải ăn rau nhà Chu thì là lâu ai?" Hai ông nghe nói bèn nhịn đói cho đến chết. Cổ nhân gọi hai ông là Thánh Chi Thanh, nghĩa là hai vị thánh trong sạch. Và cụ Nguyễn Công Trứ có bài thơ vịnh hai ông rằng: "Danh chẳng màng mà lợi chẳng mê, ấy gan hay sát hợi di tề. Gặp xe vua Vũ tay dừng lại, thấy thóc nhà Chu ngoảnh mặt đi. Câu Trúc hồn về mây ngung gục, Thú Dương danh đệ đá tri tri. Cầu nhân đã được nhân thời chớ, cũng chẳng hờn chi, chẳng trách chi. Nếu người đời ai cũng như Bá Di, Thúc Tề thì câu dĩ thực vi thiên của thầy Mạnh Tử không vững. Nhưng rất tiếc từ xưa đến nay, từ Đông chí Tây chỉ có một Bá Di, một Thúc Tề. Cho nên trong thế gian thường sanh gió mưa sấm sét vì miếng ăn. Để tránh những cảnh tượng không nên thơ vì miếng ăn gây ra, chúng ta nên nhớ câu cách ngôn của Pháp, nghĩa là ăn để sống chứ không phải sống để ăn.